Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 18 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân thăm cấp nhà nước đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Nhiều trường đại học cao đẳng đã công bố điểm chuẩn năm 2024.
Kho bạc nhà nước gửi hơn 290.000 tỷ đồng tại Big Four.
Nhiều nước nâng cao cảnh báo rủi ro với bệnh đậu mùa khỉ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu Nhân, Tổng Bí thư, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu Nhân sẽ thăm cấp nhà nước đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày hôm nay 18 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến thăm khẳng định sự coi trọng và ưu tiên hàng đầu về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong chính sách đối ngoại, qua đó tiếp tục đối thoại chiến lược cấp cao nhất, tăng cường quan hệ tốt đẹp giữa hai đồng chí đứng đầu của hai đảng, hai nước.
Từ 17 giờ ngày 17 tháng 8, nhiều trường đại học cao đẳng đã công bố điểm chuẩn năm 2024. Ngay sau lần lọc ảo cuối cùng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn đầu tiên có trường quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội và Học viện Ngân hàng. Điểm chuẩn trường quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 dao động từ 21 đến 25,15, cao nhất ở ngành ngôn ngữ Anh và thấp nhất ở ngành tin học và kỹ thuật máy tính. Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2024 ở thang điểm 30, chương trình đào tạo chuẩn, điểm trúng tuyển dao động từ 25,6 đến 28,13. Ngành luật kinh tế cao nhất với 28,13 điểm.
Trong khi đó, điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2024 cao nhất là 28,53 ở ngành khoa học máy tính, giảm 0,9 điểm so với năm ngoái. Điểm chuẩn Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2024 từ 24,26 đến 25,51 điểm, đều tăng so với năm ngoái. Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn từ 25,25 đến 28,5, cao nhất là ngành ngôn ngữ Trung Quốc, chuyên ngành tiếng Trung thương mại ở tổ hợp D01 Toán Văn Anh. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2024 cao nhất ở ngành quan hệ công chúng với 28,18. Các ngành còn lại đều không dưới 26,57.
Thông tin về sách giáo khoa phục vụ năm học mới, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, tiết giảm chi phí để giảm giá, hỗ trợ người tiêu dùng, bảo đảm an sinh xã hội, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã điều chỉnh giảm giá bán sách giáo khoa tái bản lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 phục vụ năm học 2024-2025. Theo đó, giá bìa mới được điều chỉnh giảm từ 9,6% đến 11,2% tùy theo bộ sách so với các năm trước.
Theo Cục Kiểm soát Ô nhiễm Môi trường, từ đầu năm 2024 đến nay, mỗi ngày cả nước thải ra môi trường là 67.877 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Song việc quản lý nguồn chất thải này còn phức tạp và nhiều thách thức. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ban hành các văn bản quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình cá nhân, bố trí quỹ đất cho khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt, thực hiện việc giao đất kịp thời, bố trí kinh phí đầu tư xây dựng, vận hành hệ thống thu gom, lưu giữ, trung chuyển, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Các nội dung trên phải được thực hiện tại các địa phương chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư 30 sửa đổi bổ sung thông tư 16 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2024. Theo đó, khi đưa xe cơ giới đi đăng kiểm, chủ phương tiện phải xuất trình một trong các giấy tờ đăng ký xe như bản chính giấy đăng ký xe hoặc bản chính giấy biên nhận giữ bản chính giấy đăng ký xe kèm theo bản sao giấy đăng ký xe của tổ chức tín dụng hoặc bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của tổ chức cho thuê tài chính, cho vay tài chính theo quy định của pháp luật hoặc giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe.
Theo Cục Hàng hải Việt Nam, giá cước vận tải container quốc tế bắt đầu giảm dần từ đầu tháng 7. Cụ thể, so với cùng kỳ tháng trước đến trung tuần tháng 8, giá cước đã giảm trên tất cả các tuyến, mạnh nhất là trên tuyến châu Á đi bờ Tây nước Mỹ, tuyến châu Âu giảm khoảng 20-30%. Mức giá trên các tuyến vận tải khác cũng giảm khoảng từ 15-25%. Hiện tại thì mức giá giảm bằng 44% so với mức giá thời kỳ đỉnh điểm trong lịch sử đại dịch là tháng 9 năm 2021 và dự kiến tiếp tục giảm trong thời gian tới.
Tổng giá trị xuất nhập khẩu của cả nước 7 tháng đầu năm nay đạt 440 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là số liệu thống kê vừa được Tổng cục Hải quan công bố. Riêng tháng 7 vừa qua là tháng đầu tiên trong năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt mốc 70 tỷ đô la Mỹ một tháng. Các nhóm hàng xuất khẩu có mức tăng trưởng cao là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại các loại và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng, hàng dệt may và giày dép các loại. Tính trong 7 tháng của năm nay, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư hơn 14 tỷ đô la Mỹ.
Số dư tiền gửi của kho bạc nhà nước tại 4 ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank đã lên mức cao nhất kể từ năm 2021. Tổng số tiền gửi đã lên tới là 290.000 tỷ đồng. Cụ thể, tại Vietinbank, tính đến cuối quý 2, kho bạc nhà nước đang gửi 107.718 tỷ đồng tiền gửi thanh toán, gấp hơn 5 lần so với cuối năm 2023. Tương tự tại BIDV, số dư tiền gửi của kho bạc nhà nước đạt 120.265 tỷ đồng. Con số này gấp hơn 6 lần so với số dư 19.000 tỷ đồng tiền gửi vào cuối năm ngoái. Vietcombank nhận được số tiền gửi ít hơn, đạt 62.534 tỷ đồng vào cuối quý 2. Còn về Agribank, tính đến cuối quý 2, số dư tiền gửi của kho bạc nhà nước tại Agribank chỉ là 1.099 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm.
Để có thêm thông tin nhằm đánh giá sự quan tâm của người dân và các ý kiến đề xuất liên quan đến dự thảo bảng giá đất dự kiến áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh triển khai cuộc khảo sát thăm dò dư luận xã hội trên địa bàn thành phố qua mạng internet từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8. Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng dự thảo bảng giá đất điều chỉnh của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chưa phù hợp với tình hình thực tế. Dự thảo này tạo áp lực tài chính lớn, đặc biệt với người dân đang có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất. Do vậy, bảng giá đất mới dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đã được thành phố tạm hoãn.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Trong bối cảnh dịch bệnh đậu mùa khỉ diễn biến phức tạp với biến chủng mới và đã lan ra ngoài châu Phi, nhiều quốc gia đã nâng mức cảnh báo đối với căn bệnh này. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC châu Âu đã nâng mức cảnh báo rủi ro đối với bệnh đậu mùa khỉ, đánh giá rủi ro lây nhiễm bệnh hiện ở mức trung bình, tăng so với mức thấp trước đây. Trước đó, vào ngày 15 tháng 8, Thụy Điển đã xác nhận một trường hợp nhiễm virus gây bệnh đậu mùa khỉ ở quốc gia này có liên quan đến đợt bùng phát ở châu Phi.
Pakistan đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa ở sân bay sau khi phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh đậu mùa khỉ trở về từ quốc gia vùng vịnh. Trong khi đó, Hải quan Trung Quốc thông báo trong 6 tháng tới sẽ tiến hành sàng lọc đối với hành khách và hàng hóa vào nước này để phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập.
Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo Tổng thống Emmanuel Macron đã mời lãnh đạo các đảng phái thuộc lưỡng viện quốc hội tham gia cuộc thảo luận về việc bổ nhiệm thủ tướng mới vào ngày 23 tháng 8. Việc bổ nhiệm thủ tướng mới sẽ diễn ra sau cuộc họp này. Bất đồng giữa các đảng phái trong việc thống nhất lựa chọn một chính khách đảm nhiệm cương vị thủ tướng đã đẩy Pháp rơi vào bế tắc trong việc thành lập chính phủ mới. Liên minh cánh tả chiếm nhiều ghế nhất tại quốc hội được phép lựa chọn ứng cử viên thủ tướng để giới thiệu lên Tổng thống Macron. Tuy nhiên, Tổng thống không đồng ý để một đại diện của nước Pháp bất khuất, tổ chức lớn nhất trong Liên minh cánh tả, hay đại diện của Đảng Tập hợp Quốc gia Cực hữu đảm nhận vai trò lãnh đạo chính phủ mới.
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước đến Azerbaijan vào ngày hôm nay 18 tháng 8 tới ngày 19 tháng 8. Theo cơ quan báo chí Điện Kremlin, trong các cuộc đàm phán, người đứng đầu hai nước sẽ thảo luận về các vấn đề phát triển hơn nữa quan hệ giữa Nga với Azerbaijan, cũng như các vấn đề nổi lên ở khu vực và quốc tế hiện nay. Trong chuyến thăm, dự kiến hai bên sẽ thông qua tuyên bố chung của lãnh đạo hai nước, cũng như ký kết các văn kiện liên chính phủ và các văn kiện khác.
Cảnh sát Argentina đã triệt phá âm mưu tấn công cộng đồng người Do Thái ở thành phố Mendoza. Các đối tượng đứng đằng sau âm mưu này được cho là thuộc một tổ chức khủng bố Hồi giáo. Nhóm khủng bố bị triệt phá này có kế hoạch tấn công vào một số cơ sở của cộng đồng Do Thái trong thành phố Mendoza, bao gồm cả các trường học và trung tâm văn hóa. Sự việc diễn ra ngay sau khi 3 người có quốc tịch Syria và Liban bị bắt giữ ở Argentina vào tháng 1 với cáo buộc âm mưu thực hiện một vụ tấn công khủng bố.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Sau 2 năm kể từ concert Bột Vạn Năm, Hoàng tử Indie Vũ chính thức quay trở lại cùng dự án album phòng thu thứ 3 cùng concert tour mang tên Bảo tàng của Nối Tiếc. Theo poster được chia sẻ trước đó, Bảo tàng của Nối Tiếc được dự đoán sẽ mang một màu sắc trưởng thành, từng trải hơn với những câu chuyện tình đầy day dứt. Đây cũng là dự án được Vũ ấp ủ khá lâu, hứa hẹn mở ra thêm một chương mới trong hành trình âm nhạc với nhiều điều tâm huyết.
Theo Variety, bộ phim Deadpool and Wolverine đã vượt qua Joker 2019 để trở thành bộ phim được xếp hạng R dành cho người trên 17 tuổi có doanh thu cao nhất trong lịch sử. Bộ phim hiện đang thu về hơn 1,08 tỷ đô la Mỹ tại phòng vé toàn cầu sau 23 ngày ra mắt. Hiện tại thì đây là bom tấn thứ hai của năm 2024 sau Inside Out 2 và là bộ phim hạng R thứ hai gia nhập câu lạc bộ tỷ đô.
Mới đây, phim hoạt hình Bố Già Siêu Đẳng – Trận Chiến Trên Băng, tên tiếng Anh Little X, chính thức phát hành trailer. Nội dung phim xoay quanh cuộc hành trình trở về Nam Cực để đoàn tụ với ba mẹ của một chú gấu con và đàn chim cánh cụt, với những tình huống hài hước, hồi hộp về chuyến phiêu lưu Top Team, gia nhập đường đua phim chiếu rạp trong dịp lễ mùng 2 tháng 9. Bộ phim sẽ là một trong những sự lựa chọn phù hợp cho các gia đình bởi câu chuyện gần gũi và ý nghĩa. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tuấn Hiệp.
Thưa quý thính giả, ngày 17 tháng 8, câu lạc bộ Hà Nội công bố bản hợp đồng với cầu thủ từng chơi ở hạng nhất Mỹ, Kyle Corona. Anh có bố là người Mỹ, mẹ là người gốc Việt. Kyle Corona cao 1,91m, đá trung vệ, được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng thủ đô có thêm sức mạnh ở hàng phòng ngự, hướng tới thành công ở đấu trường quốc nội như V-League hay Cúp Quốc gia. Nam Định cũng công bố chiêu mộ tiền vệ người Brazil, Caio Cesar. Cầu thủ này sở hữu chiều cao 1m93, từng thi đấu ở giải vô địch quốc gia Brazil, Hàn Quốc và Nhật Bản. Sau thời gian dài theo đuổi, Paris Saint-Germain cuối cùng đã chiêu mộ tài năng 19 tuổi, Desai Doué, với giá 50 triệu euro. Cầu thủ người Pháp đã ký hợp đồng 5 năm và là tân binh thứ tư của Paris Saint-Germain mùa này. Theo AS, Emerick Laporte khó gia nhập Real Madrid mùa hè này vì phía Anac không muốn nhả người và không chấp nhận lỗ. Los Blancos dự kiến sẽ thử thách sự kiên nhẫn của Anasat đến cuối mùa. Liên tiếp bị đẩy đi cho mượn ở West Ham và hiện là Ipswich Town, nhưng Kevin Phillips vẫn còn tương lai ở Etihad. Theo Pep Guardiola, tiền vệ người Anh vẫn có thể khoác áo Man City một lần nữa nếu tích lũy kinh nghiệm và lấy lại phong độ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay miền Bắc sẽ chuyển lại trạng thái mây nhiều và nắng gián đoạn. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ duy trì trong khoảng từ 33 đến 35 độ. Dự báo từ ngày mai, miền Bắc sẽ bước vào một đợt mưa rào và dông diện rộng mới. Dự báo đợt mưa dông này sẽ kéo dài đến giữa tuần tới. Còn ở miền Trung, ngày Chủ nhật nắng nóng có xu hướng gia tăng khi những cơn mưa dông không còn xuất hiện. Hầu khắp miền Trung đều ở mức nhiệt cao trên 35 độ và trong ngày hôm nay, vùng từ Nghệ An trở vào đến Ninh Thuận đồng loạt xảy ra nắng nóng với nhiệt cao từ 35 đến 37 độ. Một số nơi ở khu vực phía Tây của xứ Quảng, vùng từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi sẽ xảy ra nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao trên 38 độ và thời gian nóng trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền Trung sẽ duy trì liên tục từ 11 giờ trưa đến tận 17 giờ chiều. Còn ở miền Nam, nằm sâu trong khối khí ổn định, vì thế mưa dông giảm hẳn. Sáng Chủ nhật, Tây Nguyên và Nam Bộ trời tạnh, nắng nhẹ. Nền nhiệt trong ngày ở khu vực Tây Nguyên vẫn cao từ 30 đến 33 độ, Nam Bộ từ 33 đến 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.